Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Freakonomics do Stephen D. Levitt và Stephen J. Dubner viết là sách kinh tế học đại chúng kết hợp điều tra dữ liệu, tâm lý hành vi và báo chí kể chuyện. Ấn bản kỷ niệm 20 năm, nhìn lại một tác phẩm xuất bản lần đầu năm 2005, vốn đưa những câu hỏi rất đời thường vào cách tư duy của một nhà kinh tế. Sách không cố trình bày một giáo trình kinh tế vĩ mô hay đưa ra công thức quản trị. Mục đích chính là chỉ ra rằng, phía sau các hành vi tưởng như khó hiểu thường có động cơ, thông tin bất cân xứng và những phần thưởng hoặc hình phạt cụ thể. Levitt khai thác dữ liệu về gian lận, tội phạm, thị trường ma túy, môi giới nhà đất, nuôi dạy con và việc đặt tên cho trẻ. Dubner chuyển các phân tích ấy thành những chương ngắn, dễ theo dõi. Điểm cốt lõi của cuốn sách là thói quen hoài nghi với trực giác phổ biến, phân biệt giữa điều các bên nói và điều mà cấu trúc khuyến khích khiến họ thực sự làm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kinh tế học được đặt lại là nghiên cứu về động cơ và phần thưởng. Luận điểm nền tảng của Freakonomics là kinh tế học không chỉ nói về tiền, lãi suất hay thị trường chứng khoán. Theo cách tiếp cận của Levitt và Dubner, đây trước hết là công cụ để khảo sát động cơ, tức những lợi ích và chi phí khiến con người lựa chọn một hành động thay vì hành động khác. Động cơ có thể là tiền bạc như hoa hồng của môi giới. Nó cũng có thể là động cơ xã hội như danh tiếng, sự chấp nhận của cộng đồng hoặc động cơ đạo đức như cảm giác đúng sai. Việc tách các loại động cơ giúp người đọc tránh suy đoán rằng con người luôn hành động theo lời tuyên bố hoặc chuẩn mực công khai của họ. Một chính sách chỉ dựa vào lời kêu gọi đạo đức có thể thất bại nếu phần thưởng thực tế lại khuyến khích hành vi ngược lại. Ngược lại, một thay đổi nhỏ trong cách đo lường, thưởng phạt hay giám sát đôi khi tạo ảnh hưởng lớn. Sách không xem động cơ là lời giải duy nhất cho mọi hiện tượng, nhưng nó đề xuất một câu hỏi có sức kiểm tra mạnh: ai được lợi, ai chịu chi phí và thông tin nào đang bị che giấu. Câu hỏi này biến những phán đoán đạo đức vội vàng thành một cuộc điều tra có thể đối chiếu bằng bằng chứng. Thứ hai, dữ liệu lớn chỉ có ý nghĩa khi được dùng để kiểm tra điều tưởng là hiển nhiên. Freakonomics nổi bật vì bắt đầu từ những câu hỏi nghe có vẻ lạ, rồi dùng dữ liệu để kiểm tra thay vì khẳng định theo trực giác. Ví dụ về giáo viên gian lận trong các bài kiểm tra chuẩn hóa cho thấy dữ liệu điểm số có thể để lộ những mẫu trả lời bất thường. Khi tiền thưởng hay uy tín gắn chặt với kết quả thi, một số người có thể có lý do để can thiệp vào kết quả. Điều quan trọng ở đây không phải là coi mọi giáo viên đều gian lận. Bài học là một hệ thống đo lường tạo áp lực mạnh cũng có thể tạo động cơ bóp méo chính số liệu mà hệ thống dựa vào. Cách làm của Levitt là tìm các dấu vết khó giải thích bằng năng lực học tập thông thường, sau đó xét xem chúng có phù hợp với khả năng gian lận hay không. Phương pháp này nhắc người đọc phân biệt giữa dữ liệu và diễn giải dữ liệu. Một bảng số không tự nói lên nguyên nhân, nhưng các mẫu lặp lại sự thay đổi trước và sau một chính sách, hoặc sự khác biệt giữa các nhóm có thể giúp loại trừ những giải thí chiếu. Sức hấp dẫn của sách đến từ việc biến phân tích, thống kê thành hoạt động điều tra. Tuy vậy, người đọc vẫn cần nhớ rằng phát hiện một mối liên hệ chưa tự động chứng minh nguyên nhân tuyệt đối. Thứ ba, thông tin bất cân, xứng giải thích vì sao người trung gian không luôn đứng về phía khách hàng. Một chủ đề thực tế của sách là thị trường không vận hành công bằng chỉ vì có người mua và người bán. Trong nhiều giao dịch, một bên biết nhiều hơn bên còn lại và người trung gian có thể có lợi ích khác với khách hàng. Phân tích về môi giới bất động sản minh họa rõ điều này. Môi giới nắm thông tin về giá cả, thời điểm bán, nhu cầu thị trường và cách quảng bá, trong khi người bán thường ít kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, khoản hoa hồng của môi giới chỉ tăng thêm một phần nhỏ khi căn nhà bán được giá cao hơn. Vì thế, họ có thể ưu tiên chốt giao dịch nhanh thay vì kiên trì tối đa hóa giá bán cho khách hàng. Đây không phải lời buộc tội rằng mọi môi giới đều hành xử xấu. Nó là phân tích về sự lệch pha trong cơ chế trả công. Cuốn sách cũng dùng các ví dụ về việc khai thác thông tin bí mật để cho thấy thông tin có thể là một loại quyền lực kinh tế. Khi một tổ chức kiểm soát dữ liệu hoặc quy tắc mà người khác không hiểu, họ có thể định hình lựa chọn của đối phương. Hàm ý thực tế là người đọc nên xem xét cách người tư vấn, nền tảng hay người đại diện được trả tiền. Minh bạch thông tin và thiết kế hợp đồng phù hợp thường đáng tin cậy hơn việc chỉ trông chờ vào thiện chí. Thứ tư, các ví dụ về băng nhóm. Thể thao và tổ chức cho thấy gian lận là phản ứng với thiết kế hệ thống. Levitt và Dubner khảo sát các môi trường khác nhau, từ băng nhóm buôn ma túy đến đấu vật sumo, để chỉ ra rằng tổ chức nào cũng có cấp bậc, quy tắc ngầm và cơ chế phân phối lợi ích. Chương viết về thị trường ma túy đặc biệt phá vỡ hình ảnh phổ biến rằng mọi người bán ma túy đều kiếm được nhiều tiền. Dữ liệu sổ sách của một băng nhóm cho thấy thu nhập tập trung ở tầng trên, còn nhiều thành viên cấp thấp nhận ít tiền và sống cùng gia đình. Điều này làm rõ một đặc điểm của thị trường lao động rủi ro, lợi ích lớn thuộc về số ít, còn nhiều người chấp nhận nguy hiểm vì hy vọng thăng tiến hơn là vì thu nhập hiện tại. Với sumo, sách xem xét các kết quả thi đấu ở thời điểm động cơ, thắng thua đặc biệt cao, từ đó đặt câu hỏi liệu những quy tắc danh dự có luôn đủ để ngăn thông đồng. Mục tiêu không phải là quy kết đạo đức cho cả một cộng đồng hay môn thể thao. Các ví dụ nhằm chứng minh rằng gian lận dễ xuất hiện khi phần thưởng lớn, khả năng phát hiện thấp và các bên có thể trao đổi lợi ích. Do đó, muốn giảm hành vi sai lệch, tổ chức cần thay đổi điều kiện tạo ra nó như tăng khả năng kiểm tra, giảm xung đột lợi ích và không đặt toàn bộ phần thưởng vào một chỉ số duy nhất. Cuối cùng, tranh luận về tội phạm, nuôi dạy con và tên gọi cho thấy giới hạn của trực giác nhân quả. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho các câu hỏi xã hội dễ gây tranh cãi, đặc biệt là nguyên nhân làm tỷ lệ tội phạm thay đổi và mức độ ảnh hưởng của cha mẹ đối với kết quả của con cái. Phân tích về xu hướng giảm tội phạm ở Hoa Kỳ, đề xuất một lời giải thích liên quan đến việc hợp pháp hóa phá thai trước đó nhiều năm. Đây là một lập luận nổi tiếng nhưng gây tranh luận dữ dội vì nghiên cứu về nhân quả xã hội rất khó cô lập hoàn toàn các yếu tố như kinh tế, chính sách, cảnh sát, nhân khẩu học và thị trường ma túy. Giá trị bền vững của chương này nằm ở việc buộc người đọc xét độ trễ thời gian và các nguyên nhân ít được nhắc tới, không phải ở việc coi một kết luận gây sốc là đáp án cuối cùng. Trong phần về nuôi dạy con, sách phân biệt giữa những đặc điểm thường đi cùng thành tích của trẻ và những hành động của cha mẹ thực sự tạo ra thành tích đó. Cha mẹ có học vấn cao, chẳng hạn, thường có con học tốt hơn, nhưng điều đó không chứng minh mọi thói quen của họ là nguyên nhân trực tiếp. Tương tự, dữ liệu về tên trẻ em gợi ý tên gọi có thể phản ánh bối cảnh, gia đình và xã hội nhiều hơn là tự quyết định số phận. Các chương này rèn luyện sự thận trọng trước việc nhầm lẫn tương quan với quan hệ nhân quả. Kết luận, Freakonomics phù hợp với người đọc muốn tiếp cận kinh tế học từ các vấn đề cụ thể thay vì từ mô hình và thuật ngữ hàn lâm. Người làm chính sách, quản lý, giáo viên, nhà báo, người nghiên cứu thị trường và bất kỳ ai thường phải đánh giá hành vi tập thể đều có thể hưởng lợi từ các câu hỏi mà sách gợi ra. Lợi ích thực tế không nằm ở việc áp dụng máy móc từng kết luận của Levitt và Dubner. Nó nằm ở thói quen xác định động cơ, kiểm tra ai sở hữu thông tin, xem xét cách chỉ số bị thao túng và tách biệt mối liên hệ thống kê khỏi nguyên nhân thực sự. Độc giả cũng nên đọc với tinh thần phản biện, nhất là các lập luận xã hội có tính gây tranh cãi hoặc dựa trên dữ liệu lịch sử phức tạp. So với nhiều sách kinh tế học đại chúng chỉ giải thích khái niệm bằng ví dụ quen thuộc, Freakonomics khác biệt ở cách dùng các tình huống bất ngờ để thử thách niềm tin phổ biến. Sách không hứa cung cấp một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh và đôi khi thiên về những bài điều tra riêng lẻ hơn là hướng dẫn phương pháp có thể tái tạo từng bước. Dù vậy, sự kết hợp giữa dữ liệu, câu hỏi ngược trực giác và văn phong báo chí khiến nó có sức ảnh hưởng lâu dài. Đây là một cuốn sách tốt để học cách đặt câu hỏi sắc hơn trước khi vội tin vào lời giải thích dễ nghe nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Steven D. Levitt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!